Độc Tôn Tam Giới, chương 923, Huyễn Ba Sơn 2, gocchuyenaudio.com, bởi vì như vậy cho nên Giang Trần cũng ước thúc nó. Nếu không một khi Long Tiểu Huyền chạy loạn khắp nơi trong Huyễn Ba Sơn, khi đó không phải hù chết người ta sao? Hù chết người là chuyện nhỏ, vạn nhất kinh động đám cự đầu kia. Hành tung của Long Tiểu Huyền lộ ra chỉ sợ cả vạn tượng cương vực vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tuy rằng vạn tượng cương vực không có ai có thể đối phó với Long Tiểu Huyền, nhưng mà những đại vực cường đại khác cường giả như mây, muốn đối phó với Long Tiểu Huyền quả thực vô cùng dễ dàng. Tuy tiện ném tới một cường giả hoàng cảnh cũng đủ để tạo thành uy hiếp với Giang Trần. Dù sao Long Tiểu Huyền mới sinh ra được không có bao lâu. Không có sức chiến đấu cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là con số không. 3 ngày sau, Giang Trần rời khỏi khu vực này. Linh dược thánh cấp tuy rằng hắn thu được rất nhiều. Thế nhưng hoàn toàn không thỏa mãn được khẩu vị của Giang Trần. Hắn đối với Huyễn Ba Sơn này đã chờ mong từ lâu, thật vất vả mới tiến vào được nơi này, cũng không phải vì muốn thu thập đám linh dược thánh cấp này. Sau khi Giang Trần rời khỏi khu vực này được mấy thời thần, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong khu vực này. Ồ, dựa vào ấn ký độc nhất vô nhị của ta, Giang Trần kia có lẽ dừng lại ở nơi này vô cùng lâu à. Đinh Đồng chạy quanh bốn phía một vòng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra, linh dược trong khu vực này không ngờ lại giống như hoàn toàn bị lật tung, không có một thứ gì lưu lại. Tại sao lại có thể như vậy? Mặc dù Đinh Đồng không có hứng thú lớn với linh dược thế nhưng nhìn thấy một màn quỷ dị này khiến cho hắn lại có chút khó hiểu. Nhìn khu vực này mà xem, quả thực giống như có một đội ngũ hơn ngàn người vừa mới đi qua, linh dược bị ngắt hết, những thứ còn lại cơ hồ là những thứ không tốt, đã bị vùi dập. Không đúng, Huyễn Ba Sơn này chẳng lẽ có một đám nhân mã tới? Đám đầu tiên tới 60 người, cho dù ở cùng nhau hái 10 ngày 10 đêm cũng không có hái sạch như vậy à? Đinh Đồng cực kỳ khó hiểu, nhưng mà lần này hắn đuổi theo Giang Trần, đối với linh dược cũng không có hứng thú. Lúc trước khi tiến vào Huyễn Ba Sơn này, Đinh Đồng dùng ấn ký độc nhất vô nhị của sư môn, dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay lưu lại một đạo ấn ký vô hình trên người Giang Trần. Đây cũng là nguyên do tại sao hắn ở trong Huyễn Ba Sơn to lớn có thể tìm được tới nơi này. Đinh Đồng khác với Uông Hàn, Vệ Khánh. Uông Hàn và Vệ Khánh thống hận Giang Trần chỉ biểu hiện ở bề ngoài. Mà Đinh Đồng này từ lần ước hẹn với Giang Trần khi trước đã đem phần sát ý này che giấu rất tốt. Có thể nói mục tiêu hàng đầu của hắn khi tới nơi này không phải là hái linh dược mà là diệt sát Giang Trần. Điều tra trong khu vực này một hồi, Đinh Đồng lại một lần nữa thi triển ấn ký trung tung độc nhất vô nhị của sư môn, lại lần nữa đuổi theo dấu vết của Giang Trần. Trong lúc Giang Trần đang di chuyển đột nhiên cảm thấy trong lòng phiền muộn. Từ khi tiến vào trong Huyễn Ba Sơn, trong thức hải của hắn chung quy vẫn có một cảm giác không tốt lành chút nào. Loại cảm giác này như ẩn như hiện, mới đầu hắn cảm thấy đây là nguy cơ từ trong Huyễn Ba Sơn, làm cho trong lòng hắn xuất hiện sự cảnh giác. Thế nhưng mà trải qua vài ngày, trong Huyễn Ba Sơn tạm thời không xuất hiện thứ gì khiến cho hắn cảm giác được dấu hiệu của nguy cơ sinh tử. Nhưng mà loại cảm giác, gocchuyenaudio.com, phiền muộn trong lòng lại không ngừng tăng lên, Giang Trần ý thức được nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Loại cảm giác phiền muộn này tăng lên, Giang Trần lập tức dừng lại ở một nơi yên tĩnh. Sắp xếp đám phệ kim thử thành tai mắt ở trăm dặm chung quanh. Bản thân Giang Trần đi vào một hạp cốc dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại mạch suy nghĩ của hắn đang có chút rối loạn, chi bằng minh tường một chút, suy nghĩ một cách có lý trí một chút. Ít nhất phải làm rõ rốt cuộc cỗ cảm giác phiền muộn này tới từ nơi nào. Nếu như không làm rõ ràng mà nói, cảm giác này sẽ quanh quẩn trong lòng hắn, làm cho hắn không còn tâm tư đi làm chuyện khác. Hắn cũng không hy vọng bản thân đang làm chuyện càn quét vô cùng vui sướng ở Huyễn Ba Sơn, thế nhưng trong lòng lại lo lắng tới chuyện khác. Ta luyện bàn thạch chi tâm cùng thất khiếu thông linh, trực giác từ trước tới nay đều chưa từng sai. Loại cảm giác nguy cơ này tuyệt đối không phải là ảo giác mà ta cảm thấy. Đã không phải tới từ nội bộ Huyễn Ba Sơn thì nhất định là tới từ khu vực bên ngoài. Rốt cuộc là ai? Mạch suy nghĩ của Giang Trần cũng không thực sự rối loạn, hắn đem tất cả những người tiến vào Huyễn Ba Sơn lần này phân tích qua một lần. Nếu nói hận thấu xương với ta, trong tổ thiên tài có 3 người. Vệ Khánh, Uông Hàn và Đinh Đồng. Uông Hàn kia xếp thứ 11 trong danh sách nhóm đầu tiên không có hắn ta. Còn lại Vệ Khánh, đối với ta mà nói tuy rằng thực lực võ đạo hơn mạnh hơn ta. Thế nhưng hiển nhiên không thể tạo thành uy hiếp gì với ta. Ở trước mặt ta mà dụng độc, còn non một chút, chẳng là Đinh Đồng kia. Hình tượng Đinh Đồng hiện lên trong đầu Giang Trần, hắn lập tức cảm thấy người này vô cùng khả nghi. Từ sau khi lần thứ nhất hắn ta xuất hiện, Giang Trần liền cảm thấy Đinh Đồng này hoàn toàn áp đảo những thiên tài đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương Vực, có một loại cảm giác ngay cả Giang Trần cũng không nhìn thấu. Giang Trần cơ hồ có thể kết luận Đinh Đồng này tuyệt đối không đơn giản là đệ tử Tam Tinh Tông như vậy. Người này vô luận là thực lực biểu hiện ra ngoài ở mặt nào, cho dù đã cố gắng che giấu thế nhưng cũng vẫn viễn siêu đám người cùng thế hệ trong Vạn Tượng Cương Vực. Trong đầu Giang Trần nhớ tới đêm mà Đinh Đồng này gặp hắn. Đinh Đồng kia từng khuyên hắn rời khỏi đan đấu huyễn Ba Sơn, khuyên hắn gia nhập Tam Tinh Tông. Loại chuyện quỷ dị này khiến cho Giang Trần càng thêm hoài nghi Đinh Đồng. Lúc này Giang Trần dứt khoát cự tuyệt đề nghị của Đinh Đồng. Mà Đinh Đồng cũng đã từng nói qua, nếu như Giang Trần cố ý muốn đi vào huyễn Ba Sơn sẽ là nơi táng thân của Giang Trần hắn. Nếu như những người khác uy hiếp Giang Trần cũng không thèm ngó tới. Nhưng mà Đinh Đồng này Giang Trần cũng biết kẻ này không đơn thuần chỉ mạnh miệng như vậy. Đinh Đồng này có lẽ chỉ xét thực lực võ đạo đơn thuần thì có khả năng tạo thành lực uy hiếp chí mạng với hắn. Đương nhiên Đinh Đồng chỉ là một trong những đối tượng hoài nghi tiến vào huyễn Ba Sơn, không chỉ là mấy người kia, những người khác cũng có khả năng tạo thành uy hiếp với Giang Trần. Ví dụ như những lão quái vật của tổ trưởng lão kia. 10 người trong tổ trưởng lão, bất luận một người nào tuyệt đối đều có thực lực áp đảo Giang Trần hắn. Giang Trần thân là quán quân của đan đấu huyễn Ba Sơn, còn có Vạn Thọ Đan cùng với tất cả những tài phú thu được. Gocchuyenaudio.com, từ đấu giá Vạn Thọ Đan, những tài phú kia đủ để những người khác động thủ với hắn. Cách chương.